Báo chí Việt Trung khẩu chiến về chuyến đi Mỹ của ông Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến công du tới Mỹ cuối tuần trước, nhưng dư âm của chuyến đi này vẫn còn vang vọng trên báo chí Việt Nam và Trung Quốc. Trong một bài xã luận mới đây về chuyến công du mang tính lịch sử của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, tờ Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc viết rằng Hà Nội đang chịu sức ép chính trị ngày càng tăng từ Mỹ, mà về lâu về dài sẽ là một thách thức đối với sự ổn định của Việt Nam. Hoàn Cầu Thời báo nói thêm, xin trích, mối quan hệ thân cận hơn giữa Việt Nam và Mỹ, một phần là nhằm đối phó với Trung Quốc và kéo theo biện pháp trả đũa từ Trung Quốc. Điều này sẽ gây áp lực lên cả ba phía, và khi đó Việt Nam có thể sẽ trở thành kẻ chịu thiệt hại nhiều nhất. Tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa viết thêm, xin trích, cho tới nay chưa có nước nào hưởng lợi từ việc lôi kéo Mỹ can thiệp vào cuộc tranh chấp với Trung Quốc, và việc này chắc chắn sẽ thất bại. Đáp lại, tờ Petro Times của Việt Nam dẫn lời ý kiến chuyên gia gọi những bình luận này là ngang ngược, láo xược và gây mất đoàn kết quan hệ Việt-Trung. Về những phản ứng có phần lớn tiếng của báo chí Trung Quốc đối với chuyến công du mang tính biểu tượng của ông Trọng, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học George Mason ở Mỹ nhận định.
Trung Quốc là dĩ nhiên là quan tâm đến vấn đề Việt Nam có đi Trung Quốc không, bởi vì Việt Nam là một cái đóng một vị trí rất là quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc, bởi vì ngay cạnh của Trung Quốc thì dĩ nhiên là họ phải quan tâm. Thì thành ra bất cứ một cái triệu chứng gì mà Việt Nam mà có hơi nghiêng về Mỹ là họ bắt đầu phải chỉ trích. Cái điều đó là mình có thể dễ hiểu và tự nhiên.
Đây không phải là lần đầu tiên báo chí Việt Trung khẩu chiến. Tháng trước, truyền thông của hai nước, quốc gia cộng sản đã dùng những ngôn từ không hề kiêng nể để đả kích nhau liên quan tới chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Trong chuyến công du Hoa Kỳ kết thúc hôm 11 tháng 7, ông Nguyễn Phú Trọng đã được Tổng thống Barack Obama tiếp đón tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng, cũng như được Phó Tổng thống Joe Biden mở tiệc khoản đãi. Về kết quả của chuyến đi, giáo sư Hùng nhận định.
Tôi nghĩ là ít nhất nó cũng đặt một cái cơ bản tốt. Bây giờ xưa đó, thì chúng ta thấy ở Việt Nam luôn luôn có cái sự mâu thuẫn hay là chia rẽ hay là khác biệt giữa một phe là muốn gọi là mở cửa đi với các nước Tây Phương. Một phe thì rất là e ngại và muốn đi với Trung Quốc về phương diện kinh tế. Thì cái phe đó là phe đảng. Lần này ông Trọng đại diện cho đảng là nói lên chuyện đó thì có nghĩa là ít nhất đó, chúng ta thấy có sự đồng thuận Việt Nam rõ rệt là dùng Mỹ như làm sự đối trọng với Trung Quốc. Cái chuyện này đồng ý giữa đảng và nhà nước ấy, thì cũng đặt một căn bản dễ dàng cho ông mà những người lãnh tụ đối tiếp đó. Họ đã có sẵn cái căn bản đồng thuận đó rồi, họ tiến lên.
Sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước, chính phủ hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam ra tuyên bố chung về các lĩnh vực đã đạt được thỏa thuận và tầm nhìn chung cho tương lai. Văn kiện này ghi nhận những phát triển tích cực và có thực chất trên nhiều lĩnh vực hợp tác trong 20 năm qua, với một số thành quả, trong đó có việc Hà Nội thông qua sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt, và việc Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương, việc ký kết tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng. Hướng tới tương lai, hai nước khẳng định sẽ tăng cường thêm nữa quan hệ đối tác toàn diện mà Tổng thống Obama đã ký với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2013. Người phụ nữ bị máy xúc cán ở tỉnh Hải Dương nói bà may mắn đã thoát chết. Nạn nhân nằm dưới bánh của máy xúc trong đoạn video gây xôn xao dư luận tuần trước đã lên tiếng với VOA Việt ngữ, dù bà cho biết mồm vẫn bị đau. Bà Lê Thị Trâm bị máy xúc cán qua người khi cùng hàng chục người khác tới phản đối một dự án khu công nghiệp nằm ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương hôm 10 tháng 7. Một đoạn video ngắn lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nửa thân của người phụ nữ 54 tuổi này bị máy xúc đè lên giữa những tiếng hô thất thanh, chết người rồi, bà con ơi. Bà Trâm kể lại sự việc với VOA Việt ngữ từ giường bệnh ở Hà Nội.
Tất cả là thật, thế nhưng mà chưa lấy tiền. Con tôi đi đất canh ruộng, đi đất canh thì tháng hôm là bắt một bọn ở đấy. Thì chúng tôi chả biết là dân đen hay là có người có là ấy, tuy nhiên là có cái máy ủi, chúng tôi chặn. Thế lúc mà khi rơi cái nát cờ, tôi cuốn xuống sinh nhật. Tôi chưa nhặt kịp nên thì nó bắt đầu nó đâm vào tôi. Bao nhiêu người kêu gọi mãi thì bắt đầu nó mới lùi lại. Lúc bây giờ máu me là màu tươi nó chảy ra, đấy là tôi mất tỉnh hết. Thì nó cứ là tôi không biết cái gì nữa. Tôi bị gãy tay với lại mồm bị gãy bốn chỗ.
Bà Trâm cho biết tình hình sức khỏe của bà hiện đã khá hơn. Về sự sống sót mà nhiều người coi là không thể ngờ được khi bị máy xúc cán như vậy, nạn nhân nói có thể bà không thể sống nổi nếu chỗ vụ việc xảy ra bằng phẳng.
Cái bánh này, cái đống cao thì đụng chỗ cao, chỗ trúng, cái lòng mình nửa trúng, nửa cao. Cái máy ổn này trên cao nó cứ thế là tới chứa cho tôi thôi. Tôi lòng là chỗ trúng. Thế là mới là bằng chỗ phẳng, bằng phẳng thì tôi chưa không còn lấy lên cả.
Trong khi đó, ông Lê Huy Kiên, chủ tịch xã Cẩm Điền, nơi xảy ra vụ việc, bác bỏ thông tin mà bà Trâm đưa ra, giống như các tuyên bố của chính quyền địa phương đưa ra những ngày qua. Quan chức này nói với VOA Việt ngữ.
Không có chuyện đấy. Xa quá thì chết đâu. Chứ người ta qua, người ta thì người ta chết rồi, người ta sống nào được.
Đáp lại, bà Trâm nói rằng chính quyền địa phương đang tìm cách vu khống bà. Trong khi đó, báo chí Singapore hôm 13 tháng 7 dẫn lời phát ngôn viên của dự án khu công nghiệp Việt Nam Singapore ở Hải Dương, nơi xảy ra vụ xô xát vì tranh chấp tiền đền bù đất, xác nhận có hai người bị thương. Ngoài bà Trâm, người phát ngôn này cho biết người lái máy xúc cũng bị thương trong vụ này. Chưa rõ lý do vì sao mà người này bị thương, nhưng một số nguồn tin nói rằng ông này bị đánh. Tin tức từ trong nước cho biết công an đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc ở tỉnh Hải Dương.